Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ, chào anh Tân Dương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, hôm nay thì có một câu hỏi của thính giả gửi bằng email đến và tên ở trên cái email của thính giả này là Gia Đình 06. Thì cái câu hỏi của thính giả như sau. Thưa bác sĩ, cháu bị u mạch bạch huyết, đã phẫu thuật hai khối u lớn. Bây giờ cháu bị thêm hai khối u, một khối ở cổ và một khối ở đùi. Cháu nghe nói có phương pháp điều trị bằng thuốc không cần phẫu thuật, nhưng chỉ thấy điều trị ở trẻ em, chưa thấy nói ở người lớn. Vậy bác sĩ giúp cháu tư vấn cách điều trị như thế nào được không ạ? Vâng, đó là câu hỏi của thính giả Gia Đình 06. Xin bác sĩ giải đáp ạ.
Dạ vâng. Trước nhất là xin cảm ơn vị thính giả đã đặt một câu hỏi về một bệnh. Bệnh này tương đối là hiếm, nhưng mà dù vậy nó lại cho ta cái dịp để xem xét về một khía cạnh của y học và về cơ thể của con người. Trước nhất là bốn chữ u mạch bạch huyết mới nghe thì thấy là xa lạ và nó có vẻ như là có thể gợi ý một cái bệnh gì nguy hiểm. U hay bướu, trong nam thì gọi là bướu, có thể lành hay là độc. Trong trường hợp này thì u hạch bạch huyết là một cái u lành tính, và mạch là cái đường dẫn hay là ống dẫn chất lỏng như là mạch máu hay là mạch nước. Bạch huyết ta hay dùng chữ Hán, nhưng cái nghĩa của cái chữ bạch huyết là nói nôm na là máu trắng. Vậy u mạch bạch huyết thì nói lại, u mạch bạch huyết không phải là mạch chứ không phải là hạch, nó khác nhau. Vậy u mạch bạch huyết nói nôm na theo tiếng Việt là u hay bướu của các cái mạch dẫn máu trắng.
Thưa bác sĩ, là thường thì chỉ thấy máu đỏ chứ tại sao là máu trắng à, thưa bác sĩ?
Vâng, nghe cũng hơi lạ thật. Nhưng mà quả thường là có máu trắng. Máu, nếu chúng ta hiểu chung, máu là cái chất lỏng ở trong cơ thể, nó chạy ở trong các mạch máu, nó chứa các tế bào, mà không phải là gì tế bào mà thôi. Tế bào thì nói đúng ra là các tế bào bạch huyết cầu hay là hồng huyết cầu, nó cũng lại là chữ Hán. Tế bào máu đỏ, tức là ta gọi là hồng huyết cầu, nó có chứa một cái chất, nó làm cho máu có màu đỏ. Thành ra là máu là cái chất lỏng chứa các tế bào máu trắng, tế bào máu đỏ và các hóa chất khác nữa. Thế máu thì được tim bóp để đẩy nó đi, di chuyển trong các mạch máu, ta gọi là động mạch, nó đến nuôi dưỡng các bộ phận của cơ thể. Máu đi qua các bộ phận rồi thì trở về tim bằng cái mà chúng ta gọi là tĩnh mạch. Ta có thể so sánh các mạch máu như là một dòng sông, sông Cửu Long hay là sông Hồng Hà, đem nước tưới đến cho ruộng đồng và nuôi sống cây lúa. Máu mang các tế bào chứa huyết sắc tố chuyên trở dưỡng khí thì ta gọi là hồng huyết cầu như đã nói. Và nó cũng chuyên trở các chất khác như là đường, mỡ, vân vân, rất là nhiều chất, kể cả các hóa chất nữa. Nó đem đến các tận các tế bào để nuôi dưỡng cơ thể và làm cho cơ thể hoạt động. Cơ thể con người thì ta có thể so sánh như một tòa nhà, một tòa lâu đài. Tòa nhà thì được xây dựng bằng các viên gạch, tức là cái đơn vị cơ bản đầu tiên. Còn cơ thể con người thì được xây dựng bằng cái mà chúng ta gọi là tế bào, tức là cái đơn vị đầu tiên để xây dựng nên mọi tổ chức của con người, mọi thành phần của con người. Cái phần lớn các tế bào thì không thể lọt qua, trở lại cái vấn đề máu, thì phần lớn các tế bào trong máu không thể lọt qua cái thành của mạch máu được. Nhưng mà nước, tức là cái chất dịch ở trong máu có chứa các chất hòa tan, tức là các hóa chất, thì có thể lọt qua thành mạch máu và đến tiếp xúc trực tiếp với các tế bào. Và cái chất lỏng này sau khi chảy qua cái khoảng cách giữa các tế bào, nó được thu hồi trở về tim bằng một cái mạng lưới dẫn chất lỏng khác, chúng ta gọi nó là mạch bạch huyết. Mạch là cái ống dẫn.
Như vậy thì mạch bạch huyết cũng là một phần của hệ tuần hoàn ạ?
Vâng, đúng vậy. Bạch huyết thì không có tế bào máu đỏ, do đó nó không có màu đỏ, nhưng nó có nhiệm vụ trực tiếp nuôi cơ thể và nó đóng vai trò rất là quan trọng vì nó trực tiếp tiếp xúc với tế bào.
Như vậy tại sao lại có u hay là bướu của mạch bạch huyết ạ?
Vâng, đó là tình trạng bệnh. Thì để trả lời thì có lẽ cũng chúng ta không có đi sâu vào chuyên môn, nhưng nói qua một chút về sự hình thành của cơ thể. Chúng ta biết rằng là con người được tạo ra từ bắt đầu từ sự kết hợp của cái trứng của người nữ kết hợp với tinh trùng của người nam. Trứng thụ tinh thì phát triển, nó nhân lên, nó cứ nhân đôi mãi, thành ra cả triệu tỷ tế bào, thành trứng thụ tinh phát triển thành các tế bào nó nguyên thủy, chúng ta gọi là tế bào gốc. Các tế bào gốc lại dần dần phân chia thành các tế bào khác có tính chất chuyên biệt hơn, và các cái tế bào chuyên biệt này được có nhiệm vụ là tạo thành các bộ phận riêng biệt của cơ thể. Chúng ta có bao nhiêu bộ phận thì có bao nhiêu loại tế bào chuyên biệt. Thế một nhóm tế bào trong trường hợp mà chúng ta nói hôm nay thì một nhóm tế bào được phân chia thành các cái mạch bạch huyết, tức là cái ống dẫn máu trắng. Nếu nói tương đương là, hay nói cách khác là những cái mạch dẫn các chất dịch ở trong cơ thể trở về tim. Trong sự hình thành, trong sự phân chia, trong sự tạo thành, trong sự phân chia các tế bào để tạo thành một con người hoàn chỉnh, thì một số tế bào có một sự bất thường nào đó, nên một số tế bào mất liên lạc với lại cái mạng lưới của mạch, trong trường hợp này là cái mạch mạch huyết. Thế sự phát triển, những cái tế bào này phát triển riêng rẽ mà cô lập, nó trở thành các cái mà gọi là chung là u bướu. Trong thực tế nó có thể là các nang, nang là những cái túi chứa chất dịch. Thành ra là đó là cái sự nguyên nhân đầu tiên cơ bản của cái sự hình thành các cái u hoặc cái bướu của cái mà gọi là mạch bạch huyết. Các dị dạng này thường xuất hiện ở các mô mềm, những phần mềm trong cơ thể, những phần mềm và xốp trong cơ thể như là cổ và ở gốc của các chi như là hạch, như là ở nách hay là ở háng. Cũng giống như là trường hợp mà vị thính giả nêu lên, là ông bị cái vị thính giả đó có những cái u bướu gọi là u mạch bạch huyết ở cổ và đùi, thì đúng là nó hợp với lại những cái điều mà y khoa về mô tả trong cái bệnh u mạch bạch huyết.
Thưa bác sĩ, thì u mạch bạch huyết xuất hiện như thế nào?
Vâng, u mạch bạch huyết như vậy là các dị dạng bẩm sinh. Nó dị dạng bẩm sinh như là ta vừa nói ấy, nó phát xuất từ cái sự khác thường, một cái rối loạn, một cái bất thường ở trong cái sự tạo thành, sinh sản và tạo thành các bộ phận. Nó có nhiều mức độ nên chúng ta đừng có sợ về một vài danh từ. Vậy u mạch bạch huyết là các dị dạng, nó có thể xảy ra ở cả nam lẫn nữ. Thường thường nó phát hiện ở trẻ sơ sinh, 50% là phát hiện ngay ở khi các cháu bé mới ra đời, nhưng mà nó xuất hiện dần dần, nó lộ ra dần dần ở các trẻ em. Hầu hết là nó lộ ra trong cái tuổi từ sơ sinh cho đến 5 tuổi. Tuy nhiên là cũng có thể thấy ở trong một số trường hợp có thể thấy ở người lớn nữa. Các sang thương thì nó khác nhau tùy cái mức độ của sự rối loạn trong cái sự phân chia và tạo thành bộ phận, nên sang thương có thể thay đổi. Nó có thể là những cái sang thương rất là nhỏ, có thể là một chùm các cái mụn nước rất là nhỏ, chừng 2 ly, 3 ly đến 4 ly ở dưới da, ở da mà ta thấy. Nên nó có thể nhầm lẫn với lại một số những cái bụi nước khác. Thì đó là những trường hợp đơn giản và rất là thường và lành tính. Nó có thể thấy ở dưới da. Có khi là các cái nang, tức là những cái túi chứa dịch dịch có kích thước lớn hơn, có thể là khác nhau. Nó có thể ở sâu trong mô, dưới mô, và nó được phủ lên một lớp da bình thường. Thì có thể thấy là những cái cục bướu ở cổ, mặt ngoài của cái da thì bình thường, như thấy cái cổ có một bên nó lớn hơn, nó có thể rất là lớn, nó biến dạng cái cổ và cái mặt của người mang cái dị dạng đó. Ở cổ hoặc là ở gốc của các chi, các xương thương này có khi nó chảy máu vì nó đụng chạm, chúng ta gái vân vân, nó chảy máu đến đổi màu. Lúc đầu nó chứa một cái nước trong, sau đó có thể đổi màu, có thể đỏ, có thể bầm tím, và đôi khi cũng có thể bị nhiễm nữa, nên nó có thể sưng lên. Ví dụ trong trường hợp bị nhiễm khuẩn các nang lớn ở cổ như ta vừa nói, có thể chèn ép vào các bộ phận chung quanh, làm cho người có cái dị dạng đó, có cái u bướu đó, có thể nghẹn khi ăn, khi nuốt, có thể khó thở nếu cái nang đó nó đè vào cái đường thở, tức là khí quản.
Vâng, bệnh này thì có thể chữa khỏi được không thưa bác sĩ?
Bệnh có thể chữa được. Trước nhất là các cái sang thương nhỏ ở da thì không có gì nguy hiểm, nhưng đôi khi nó có tính chất thẩm mỹ nên có thể điều trị bằng, chúng ta gọi cái chữ thông thường là đốt điện, chúng ta dùng sức nóng để làm cho cái đó nó xẹp đi, hoặc là dùng các chất gây sơ cứng cũng tương tự như vậy, chích một cái chất làm cho cái bồ đó nó trở nên sơ hóa. Các sang thương lớn hơn có thể điều trị bằng laser, tức cũng là sử dụng sức nóng của một cái tia laser. Những lu u mà lớn hơn nữa cần phải giải phẫu. Nếu mà nó, tất nhiên nó lớn thì ta không muốn có sự biến dạng nên cần giải phẫu. Nó có hai lý do, hoặc là vì nó chèn ép, hoặc là vì nó biến dạng. Thì, nhưng mà cái khó là cần phải mổ để lấy hết các thành phần của u để nó không bị tái phát. Bởi vì những cái mảnh, những cái màu của một cái mô mạch bạch huyết còn lại lại phát triển trở lại thành một cái u khác nữa. Nên cái khó là làm sao lấy hết tất cả các cái thành phần của cái u đó thì nó không tái phát. Một số người mổ xong vẫn bị tái phát, cũng có thể là trường hợp của vị thính giả vừa mới hỏi. Sau này cái việc chụp hình bằng cộng hưởng từ, tức là ta quen gọi là MRI, nó cho thấy rõ những cái cấu tạo, cái giới hạn của cái u, nó giúp cho sự giải phẫu được tốt hơn để tránh được cái sự tái phát. Tại vì thính giả có hỏi về thuốc để chữa, trong thực tế thì điều đó chưa trở thành sự thực chữa. Có nhiều nghiên cứu dùng các một số chất thuốc, tuy nhiên là không có kết quả thực sự. Gần đây thì có thể là vị thính giả có thể liên hệ đến một chất thuốc mà đang được nghiên cứu tỏ ra là hữu hiệu đối một số u mạch dạng nang lớn của cái hệ thống bạch huyết. Cái chất đó hiện còn đang trong phạm vi nghiên cứu. Cái tên ký hiệu khoa học của đó là OK, tôi đánh phần theo tiếng Việt là OK432. Tên thuốc của nó là Pacibanil, đánh phần theo tiếng Việt là Pacibanil. Đó là, như đã nói, đó là một chất còn trong phạm vi nghiên cứu. Và ở Hoa Kỳ thì các thuốc được một cơ quan bảo vệ thuốc và thực phẩm duyệt, nếu mà thấy nó an toàn và có lợi thì mới duyệt để cho được dùng để điều trị. Thuốc này chưa được cơ quan bảo vệ, cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm của Hoa Kỳ duyệt cho dùng trên người bệnh vì nó còn trong phạm vi nghiên cứu. Thì tóm lại thì bệnh có thể chữa được, chủ yếu vẫn là giải phẫu. Những cái phương tiện khác dùng cho những cái u mạch bạch huyết nhỏ hơn. Tóm lại thì để trả lời câu hỏi của vị thính giả, u mạch bạch huyết là các dị tật bẩm sinh lành tính, có thể không cần điều trị. Nó cần điều trị nếu mà nó có gây ra các biến chứng hoặc là vì lý do thẩm mỹ. Phương pháp điều trị chủ yếu trong phần lớn các trường hợp vẫn là giải phẫu để lấy tận gốc u để tránh tái phát.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích đã trả lời về cái câu hỏi về u mạch bạch huyết cho thính giả Gia Đình 06 ngày hôm nay ạ.
Vâng, cảm ơn anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.